Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca cho Chủ nhật thứ 4 mùa vọng. Ngày ấy Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Isabe. Và khi bà Isabe nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Isabe được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Kính thưa quý chị, chúng ta nghe bài phúc âm lễ mẹ thăm viếng này thì chúng ta thấy nó quen thuộc, đúng không? Rồi, cái thứ hai nữa là giáo hội lại chọn đọc vào chính Chủ nhật thứ tư của mùa vọng. Ngoài ra, giáo hội cũng chọn cái bài này để đọc vào ngày 21 tháng 12 trước lễ Chúa Giáng sinh 3 ngày. Thì bây giờ chúng ta đặt vấn đề đầu tiên, đó là cái gì? Đó là tại sao giáo hội lại chọn đọc cái bài phúc âm Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isabe vào cho Chủ nhật thứ tư mùa vọng? Tại sao? Cái điều này thì chúng ta phải căn cứ vào cái những cái bài phúc âm của năm A và năm B nữa, thì mới biết được ý định sâu xa của giáo hội chọn như thế nào. Trước hết, bài phúc âm cho Chủ nhật thứ tư của mùa vọng năm A, đó là bài phúc âm mà thiên thần báo mộng cho Thánh Giuse biết là mẹ Maria được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần, chứ không phải là do bất cứ một cái nguyên nhân tác nhân trần thế nào khác. Rồi tới cái bài phúc âm cho Chủ nhật thứ 4 mùa vọng của năm B thì là bài phúc âm gì? Chính là bài phúc âm của Thánh Luca. Bởi vì Thánh Marco không hề có bài phúc âm nào liên quan đến cái biến cố Chúa Giáng sinh hay là biến cố thời thơ ấu của Chúa Giêsu hết. Bởi thế nên phúc âm Thánh Marco được giáo hội cũng trích lại trong mùa thường niên một số bài phúc âm của Thánh Gioan nữa. Nhưng mà ở trong tuần Chủ nhật thứ 4 mùa vọng thì giáo hội chọn cái bài phúc âm truyền tin, thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ được thụ thai ngôi lời nhập thể bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Đó. Và bài phúc âm cho Chủ nhật thứ tư mà 5C đó là bài phúc âm Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isabe. Và thế nên chúng ta thấy cái thứ tự không? Cái tự 5A, ngôi lời nhập thể có cha có mẹ là Thánh Giuse và mẹ Maria, nhưng cha người chỉ là cha nuôi chứ không phải là cha ruột. Đấy, rồi tới bài phúc âm của Chủ nhật thứ 4 của 5B thì là vai trò của Chúa Anh Thần trong việc tác tạo nên ngôi lời nhập thể trong lòng một trinh nữ là mẹ Maria. Và bài phúc âm Chủ nhật thứ 4 mùa vọng của 5C đó là bài phúc âm nói đến việc Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isabe. Vậy thì chúng ta thấy được cái liên hệ nó là trước hết là ngôi lời nhập thể có cha có mẹ là Thánh Giuse và mẹ Maria. Thứ hai, ngôi lời nhập thể đó không bởi Thánh Giuse mà bởi Chúa Thánh Thần. Đó là ý nghĩa của phúc âm Chủ nhật thứ tư của mùa vọng. Và Chủ nhật thứ tư của mùa vọng 5C thì chúng ta thấy là ngôi lời đó, ngôi lời được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần đó đến để ban ơn cứu độ cho tiền hô của mình và thông Thánh Thần của người ra cho vị tiền hô của người đầu tiên trong tất cả mọi người, kể cả trước của bà mẹ của thai nhi tiền hô Gioan Tẩy Giả nữa. Chúng ta biết là loài người ngay từ đầu đã sa ngã phạm tội, Tại sao họ sa ngã phạm tội khi họ chưa có đam mê nhục dục, tính mê nết xấu? Bởi vì lúc bây giờ là loài người đang sống trong tình trạng công chính nguyên thủy, có ơn nghĩa với Chúa, chưa hề có mầm mống hay là nguyên tội, không tội lỗi, đó là đam mê dục dục và tính mê nết xấu. Vậy thì nếu không có những cái đó thì sao con người lại phạm tội được? Thật ra con người phạm tội chỉ vì cái tự do của mình, giống như thiên thần vậy. Thiên thần khi mới được dựng nên thiêng liêng sáng láng, cũng đâu có xác thịt, đâu có đam mê dục dục tính mê nết xấu đâu, vậy mà vẫn phạm tội được. Phạm tội ở đây không phải là cái đam mê dục dục tính mê nết xấu, mà là chính cái tự do của mình, cái tự do của mình. Nhưng thật sự ra đó, cái vấn đề ở đây đó là nếu mà con người ngay lúc bấy giờ mà được Thiên Chúa ban cho thần trí của người, thần trí khôn ngoan và dũng lực của người đó, thì con người chắc chắn sẽ không phạm tội. Bởi vì chính Thánh Tông Đồ Gioan ở trong thư của Ngài viết là ai sinh bởi Thiên Chúa thì không thể phạm tội. Đấy, sinh bởi Thiên Chúa có nghĩa là được Thánh Thần của người. Mà Thánh Thần đó, thì tác động con người làm theo ý của Thiên Chúa. Do đó nếu mà ai có Thánh Thần mà làm theo ý của Thiên Chúa thì không bao giờ làm mất lòng Chúa. Giống như mẹ Maria, giống như là Chúa Giêsu. Bởi vậy nên ngay từ ban đầu nếu con người có thần trí của Thiên Chúa thì con người đã không phạm tội. Phải không cơ? Và vì thế nên con người phạm tội là vì chưa có thần trí của Thiên Chúa, thế thôi. Tất nhiên là do con người yếu đuối. Nhưng mà để thông thần trí đó ra, tự bản chất của con người thấp hèn, hữu hạn, hữu hình, không thể nào chấp nhận được cái thánh linh đó, cái thần trí đó. Không thể nào. Bởi thế nên, con người muốn có thần trí của Thiên Chúa đó, thì chính Thiên Chúa phải nhập thể làm người. Bởi vì một vị Thiên Chúa nhập thể làm người, thì mới có thần trí của Thiên Chúa được. Và vì thế nên khi ngôi lời nhập thể, ngôi lời đầy thánh thần và nhân tính của người là do chính thánh thần tác tạo. Nơi người là một ngôi vị thần linh và tràn đầy thánh thần. Người là chính Thiên Chúa nhập thể chứ không phải con người được thánh hóa hay là được thần linh hóa. Mà người được thánh thần luôn luôn thúc đẩy làm tất cả những gì Thiên Chúa muốn. Như chúng ta đọc thấy ở trong Phúc âm, nhất là Phúc âm Thánh Luca, chúng ta thấy Chúa Giêsu được Thánh Thần thúc đẩy làm hết cái này đến cái kia. Và Chúa Kitô tới để thông ban Thánh Thần. Nhờ đó con người chẳng những được cứu độ mà còn được sống viên mãn, mà còn có thể nên một với Chúa Kitô, trở thành một Chúa Kitô thứ hai, một Antichristus. Nhờ đó Chúa Kitô tỏ mình ra trong họ, sống trong họ, tỏ mình ra cho họ, trong họ, qua họ, để người ta có thể nhận biết chính người là đấng cứu thế mà trở về với người để được cứu độ. Đó là lý do mà trong bài Phúc âm hôm nay chúng ta thấy nói đến Thánh Thần. Thánh Thần được thông ra từ ngôi lời nhập thể trong bụng dạ trinh nguyên của mẹ Maria để tha tội cho hài nhi tiền hô Gioan Tẩy Giả của mình, khiến cho hài nhi Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ, nhận biết đấng mà Ngài sẽ được sai đi rao giảng, loan báo, dọn đường cho đấng đến sau Ngài tới. Và đấng đến sau Ngài là ai? Thì ở trong bài đọc thứ nhất đã cho biết đó là đấng nào? Đó là đấng được sinh ra ở Bethlehem. Nhưng mà cái đấng đó có từ muôn thuở. Ở trong sách tiên tri Mika thì cái câu đầu tiên ở trong bài đọc một hôm nay đó là cái gì? Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm nghìn phần đất Juda, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một đấng thống trị Israel, và nguồn gốc người có từ nguyên thủy, từ muôn đời. Chúa Giêsu Kitô đó được sinh ra, hay là lời nhập thể đó đó, được sinh ra ở đâu? Ở Bethlehem. Ở Bethlehem rõ ràng có nơi chốn đàng hoàng tử tế. Bethlehem là quê hương của vua David, là quê hương của vua David, mà Chúa Giêsu cũng thuộc dòng dõi David. Nhưng mà Chúa Kitô đó không phải chỉ là một con người thuần túy được sinh ra trên thế gian này ở Bethlehem, nhưng mà người còn là một Thiên Chúa nhập thể, và chính là một vị Thiên Chúa nhập thể nữa. Do đó nên cái con người mang tên Giêsu được sinh ra ở Bethlehem đó chính là Thiên Chúa, chính là Đấng có từ nguyên thủy, từ muôn đời, chứ không phải là thường. Nhưng mà Đấng đó, lời của Thiên Chúa đó, nhập thể làm người để thông ban Thánh Linh của Thiên Chúa và của chính người cho con người, để rửa con người, để thanh tẩy con người và thánh hóa con người. Nhưng mà bằng cách nào? Thì tất nhiên bằng cách nhập thể rồi. Nhưng mà nhập thể chưa có đủ. Bởi vì nhập thể là mang lấy nhân tính của con người thôi. Nhưng mà cái nhân tính đó cũng có một cái tự do riêng, chứ không phải là không có tự do. Bởi vì là một con người thật, là người thật, chứ không phải là một con người giả. Con người thật tất nhiên cũng có tự do. Mà có tự do đây ám chỉ là có ý riêng, chứ không phải là không có ý. Vì Chúa Kitô là con người thật và có tự do và có ý muốn riêng. Bởi thế nên Chúa Kitô vẫn có thể không làm theo ý cha của mình, đúng không? Bởi vì là con người. Do đó Chúa Kitô vẫn có tự do, vẫn có ý riêng và vẫn có thể làm theo ý riêng của mình, và cho ý riêng của mình còn hơn là ý của cha trên trời nữa. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Ở trong vườn nhiệt Simani vào đêm thứ năm tuần thánh, Chúa Giêsu đã tỏ rõ ra là hai ý muốn. Ý muốn của Ngài theo nhân tính và ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của thần tính cũng là ý muốn của Thiên Chúa. Lạy cha, nếu có thể được, xin cha cất chén này cho con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha. Chúa Kitô cho dù mặc lấy nhân tính đi nữa, nhưng mà cũng phải làm sao để tỏ ra rằng cái nhân tính đó luôn luôn nên một với cha trong thánh thần, tràn đầy thánh thần. Mà đã tràn đầy thánh thần thì luôn luôn cha muốn gì thì làm theo như vậy. Thì nhờ đó mới có thể thông thánh thần ra cho nhân loại được, cho giáo hội được. Vậy thì Chúa Kitô đã thông thánh thần ra, đã thông sự sống của mình ra bằng cách gì? Bằng cái vâng theo thánh ý cha của trên trời, của mình ở trên trời, vâng theo ý Đấng đã sai mình. Bởi thế nên trong bài học 2 chúng ta thấy cái gì? Trong bài học 2, Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Do Thái đã viết rằng: khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, nên tôi nói: lạy Chúa, này con đến để thi hành ý Chúa. Chúa Kitô tới để làm theo ý cha. Và cái việc Chúa Giêsu làm theo ý cha đó là bù đắp cho nhân loại đã làm theo ý riêng mà mất lòng Chúa, mà mất ơn nghĩa với Chúa ngay từ ban đầu. Bởi thế nên con người phạm tội đây là do ý riêng, và vì thế mới có hậu quả của nguyên tội. Đó là cái gì? Đó là đau khổ và chết chóc. Đó là đam mê nhục dục, tính mê nết xấu. Cái tính mê nết xấu và đam mê dục dục đó, nó xuất hiện càng làm cho con người dễ sa ngã phạm tội hơn. Thế thôi. Chứ còn tự mình con người vẫn có thể sa ngã phạm tội dù chưa có đam mê dục dục và tính mê nết xấu. Mà như đã nói ngay từ đầu, con người sở dĩ theo ý riêng mình, làm ngược lại với ý muốn tối hậu của Thiên Chúa, là vì lúc bây giờ con người chưa có Thánh Linh của Thiên Chúa, chưa được Thiên Chúa thông cho Thánh Linh. Bởi thế nên Thiên Chúa đã thông Thánh Linh của Ngài ra cho con người hữu hình và hữu hạn bằng cách nhập thể làm người, mặc lấy nhân tính của con người và như con người, và dùng cái nhân tính đó để thông ban Thánh Thần ở chỗ là bỏ ý riêng mình không theo ý của nhân tính mà theo ý của thần tính. Và chỉ có theo ý của nhân của thần tính mới chứng tỏ là đầy thánh linh, là có thánh linh, là do thánh linh tác động, và vì thế nên mới có thể cứu chuộc con người, và vì thế nên mới có thể làm cho con người được nên một với Thiên Chúa, như nhân tính của Chúa Kitô đã được trở thành ngôi hiệp với thần tính. Đến đây chúng ta có thể hiểu được là cái vấn đề của bài phúc âm hôm nay, đó là bài phúc âm Chúa Kitô là ngôi lời nhập thể tới để thông ban thánh thần của mình cho tiền hô Gioan Tẩy Giả đang ở trong bụng mẹ. Mà vị tiền hô này đến để dọn đường cho Chúa sau này. Và vị tiền hô này nói là đấng đến sau tôi, cao trọng hơn tôi. Nhờ thánh thần mà vị tiền hô đã biết được những cái điều rất là chính xác về chính đấng đến sau mình, mà trong khi đó ngài chưa hề biết, chưa hề gặp. Lạy mẹ Maria, chúng con đã hiểu được ý nghĩa của phụng vụ lời Chúa cho Chúa Nhật thứ tư, mùa vọng của năm C. Đó là Chúa Giêsu Kitô, con của mẹ, chính là Thiên Chúa nhập thể, là lời nhập thể đến để mặc lấy nhân tính của chúng con, cũng là của mẹ. Nhờ nhân tính đó thông ban thánh thần cho chúng con bằng cách đã vâng lời, đã tuân phục ý cha của mình, bù đắp cho tội lỗi của con người ngay từ nguyên thủy. Vì không có thánh thần nên đã sa ngã phạm tội và theo ý riêng. Xin mẹ cho chúng con được xứng đáng trở thành một nhân tính mới của Chúa Kitô, một nhân tính làm cho người sống trong chúng con, ở chỗ chúng con luôn luôn kết hợp với người bằng cách bỏ mình mà theo người, giống như người đã đến trần gian không phải để làm theo ý mình mà làm theo ý cha của mình. Nhờ đó mới mang ơn cứu rỗi đến cho nhân loại, mới tái sinh con người trong thánh thần và làm phép rửa trong thánh thần và bằng lửa. Amen.